Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm An Minh Tiên xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 6 tháng 10 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tìm sự bình an. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Tôi rất mừng là Thánh muốn tổ chức một cái chương trình truyền giảng trở lại. Tôi rất ao ước để đi chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà cái đề tài tôi nghĩ rằng ban tổ chức chọn rất quan trọng. Vì chúng ta sống ở trong cái thời gian này, chúng ta ao ước có sự bình an, có một niềm hy vọng nào đó. Nhất là kinh tế suy đồi, nhất là biết bao nhiêu chuyện xảy ra ở trong gia đình, trong sở làm và bệnh tật khắp nơi. Có người muốn tìm kiếm sự bình an đó, có người muốn khao khát điều bình an đó. Khi mà đến một thế kỷ kế tiếp, khi mà con người tìm cách làm sao mà nhìn vào tương lai, thế nào chúng ta thật sự có sự bình an? Ai thật sự có sự bình an? Chúng ta có thể thỏa mãn, nhưng mà con người lúc nào cũng lo lắng. Có phải không? Bệnh tật đến nơi lúc nào cũng lo lắng. Đó là chúng ta thấy trong cái thế kỷ này. Đó là chúng ta nhìn thấy xa hơn nữa, là chúng ta nhìn thấy những cái thập niên sắp đến, những thế kỷ sắp đến, chuyện gì sẽ xảy ra ở trong thế gian này. Chúng ta biết rằng là có nhiều người tiên đoán rằng, hay là một số người tiên đoán rằng, cuối năm nay là sẽ tận thế. Tôi thử coi có đúng hay không. Và biết bao nhiêu điều càng ngày nó sẽ xảy ra dập dồn ở trên thế gian chúng ta. Nhưng mà con người, mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta tìm sự bình an ở đâu? Quý vị thấy, biết một ca sĩ hùng hồn ở đây đã qua đời, quý vị biết tên là gì không? Michael Jackson. Đó là một ca sĩ rất nổi tiếng, ai cũng ngưỡng mộ. Và chính tôi, người trẻ, tôi cũng rất thích nhạc của ông và cái điệu bộ của ông và cái nhảy nhót của ông rất đặc biệt. Nhưng mà nhìn lại cuộc đời của ông Michael Jackson, chuyện gì xảy ra? Chúng ta thấy rằng ông đã bán hơn 14 triệu album và được hơn 1 tỷ đô la. Và có thể ông có thể giàu có hơn nữa vì nhà ông vẫn còn tung ra thị trường. Nhưng mà cuối cuộc đời của ông còn nợ nần rất nhiều. Vì biết bao nhiêu người đã tìm mọi cách mà kiếm tiền từ ông, hay là có thể kiếm nhà, kiếm cửa, hay là tìm cách sưu, hay là tìm mọi cách. Tới khi mà ông cuối cuộc đời của ông thật sự không có còn bao nhiêu tiền, có thể là không có tiền. Nhưng mà cuộc đời của ông như thế nào? Khi một người chúng ta ngưỡng mộ, tôi không biết rằng ông có thật sự có tự sự bình an không? Ông có vui không? Khi mà một đài phỏng vấn ông của bà Oprah Winfrey 1993, mới hỏi ông là khi ông còn thơ ấu, khi lớn lên ông có tìm sự bình an hay không? Ông nói ông rất cô đơn và không có sự bình an gì cả. Một trong gia đình bị cha thường xuyên đánh đập, bắt con của mình phải ca nhạc, phải nổi tiếng, phải kiếm nhiều tiền. Và khi một lập gia đình rồi ông bắt cuốn theo một cái đời sống và bắt đầu uống rượu, say sưa. Và đôi khi chúng ta không nhìn thấy điều đó, tới nỗi mà ông ở nhà, ông muốn uống rượu, mà ông uống mỗi ngày. Thì ông lấy cái xe, cái lon Coca-Cola đó, thay vì ở trong đó là Coca-Cola, thật sự trong đó là rượu. Ông uống trước mặt con cái, biết rằng là mình không bao giờ uống rượu. Có nghĩa là ông tìm cách giả tạo là ông lúc nào cũng nghiện rượu, lúc nào cũng xảy ra biết nhiều trong cuộc đời của ông. Ông không tìm được sự bình an. Đôi khi cuối cuộc đời của ông là gần 51 tuổi. Ông chết vào ngày 25 tháng 6 năm 2009. Ông không tìm được sự bình an. Cả cuộc đời của ông, một người trước sân khấu vui vẻ, ai cũng ngưỡng mộ, nhưng bằng đằng sau cái bức màn trong cuộc đời của ông rất cô đơn, bất an, thương bà chị em. Tôi không biết quý vị muốn trao đổi cuộc đời này giống như lấy được cuộc đời của Michael Jackson hay không. Nếu ông muốn nói rằng rất cô đơn, ông thà rất đơn giản chơi những thú vui ở giống như con nít khác. Ông có kể lại một lần mà tôi nghe lại, là khi mà vô phòng thâu thanh ấy, lúc mà còn 90 tuổi, nghe những đứa trẻ chơi ở ngoài sân banh, ông ao ước ra ngoài được chơi chung với mấy đứa trẻ đó, nhưng mà ông không được. Cho nên quý vị biết cuối cuộc đời ông dựng lên một cái vườn gọi mình Neverland, để ông nhớ đến cái ngày xưa mà ông thiếu, để ông chơi thương mại chị em. Đó là con người ao ước. Và đúng quý vị và tôi nghĩ rằng là người giàu sang, đầy đủ, phải chắc chắn là có sự bình an và hạnh phúc. Thương bà chị em, không phải như thế. Bình an không thể mà tìm nơi ở tiền bạc và danh vọng. Như vậy thương bại cho em ngày hôm nay chúng ta tìm bình an ở đâu? Con người ngày hôm nay cô đơn, lo lắng, họ tìm sự bình an ở đâu? Tôi nhớ tôi đọc lại một câu chuyện xảy ra tại ở cái cầu Golden Gate tại San Francisco. Có một người đàn ông chạy cấp tốc lái xe ngừng tay cái cầu Golden Gate và đứng lên cái cầu và nhảy xuống vực sâu và ông tự vẫn. Người ta không biết tại sao khi người ta vào một chiếc xe đó khám phá ra một cái tờ giấy đã ghi ở trên cái tờ giấy đó rằng ông đã mất việc làm, ông đã bị vợ bỏ, con bỏ ra đi, ông mất hết tất cả. Cho nên ông nghĩ rằng kết liễu cuộc đời của mình là bình an. Thương bà chị em, đó không phải là bình an. Biết bao nhiêu người sống ở trong tình trạng như đó. Có thể quý vị không có thể nghe tin nhiều, nhưng mà xảy ra thường xuyên, có người tự tử xảy ra khắp nơi. Vì họ thiếu, họ không biết dựa vào đâu cả. Thống kê ngày hôm nay chúng ta biết rằng là 22 triệu người đang cô đơn và chán nản. Có thể quý vị không nhìn thấy điều đó. Tại vì họ đang che một bộ mặt bên ngoài, họ cảm giác là vui vẻ vô cùng. Nhưng mà thống kê cho biết 22 triệu người và mỗi 17 phút thì có một người tự tử. Và quý vị biết không, 31.000 người tự sát so sánh với 19.000 người ám sát, có nghĩa là nhiều người tự tử hơn là bị ám sát. Cho chúng ta biết rõ ràng thống kê ngày hôm nay, con người đang sống bất an và lo lắng, không biết tương lai như thế nào. Cho nên con đường mà chạy đến đi tìm sự bình an như thế nào? Khi con người cô đơn, và đây là những lý do chúng ta thấy rằng làm sao con người tìm sự bình an. Ba cái phương pháp mà con người tìm sự bình an là liệt kê sau đây. Chúng ta tiến đến là tìm sự bình an ở nơi đâu? Thứ nhất là chúng ta tìm sự bình an nơi thần tài. Đa số ngày hôm nay ai cũng vậy hết. Sanh đẻ ra cha mẹ nuôi là học hành thành tài. Ra kỹ sư, ra bác sĩ, làm tiền nhiều, là mua nhà cửa, đó là họ cho là thành công. Họ cho đó là phước hạnh. Bao nhiêu người chúng ta thật sự chạy vào con đường đó? Thương bại chị em, biết bao nhiêu người tài tử, biết bao nhiêu người ca sĩ, họ kiếm tiền rất nhiều, họ không biết để đâu nữa. Nhưng mà họ vẫn còn bất an. Họ không thấy được vui vẻ trong cuộc sống. Như vậy thần tài cho chúng ta bình an không? Không. Có người nói rằng, tôi không bao giờ muốn bị trúng số, vì khi mà trúng số, biết bao nhiêu người tìm đến tôi. Không có sự bình an, không có đi một cách tự nhiên. Có nhiều người cảm giác như thế. Có thể quý vị chưa trúng số, người ta nói, ôi chuyện đó, tôi muốn trúng số. Nhưng mà có những người ghi lại là, tôi thà không muốn trúng số, để sống một cách bình thường, bình an, chứ không phải ai quấy rầy, và tìm mọi cách để kiếm tiền. Điều thứ hai nữa là con người muốn tìm danh vọng. Miễn là tôi có chức cao trong xã hội, là tôi có đầy đủ, tôi có phước hạnh. Thương bại cho em, danh vọng ai cũng chạy lên hết, ai cũng chạy theo hết. Nhưng mà có một ngày bị ngã bệnh thì chúng ta mất hết. Danh vọng có thể chúng ta có một cái hãng xưởng rất nhiều tiền, tự nhiên chứng khoán tuột xuống thì chúng ta cũng mất hết. Thương bại cho em, danh vọng không phải là nguyên do chúng ta tìm sự bình an. Một điều thứ hai nữa là ngày hôm nay con người khi mà bất an, họ không có tìm kiếm cách nào mà tìm sự bình an đúng phải lẽ, họ đi đến các bói khoa. Thật sự gần ở đây, quý vị lái xe, quý vị thấy một nơi, ở trong nhà thôi, là có một người dựng một cái bảng gọi bằng là xem chỉ tài. Quý vị nghe được không? Hầu như xem chỉ tay hay là bói khoa khắp nơi ở trên đường phố. Tại sao? Con người bất an, đối cái điều đó cho chúng ta chứng minh rằng con người lo lắng, không biết tương lai như thế nào. Tới nỗi mà những hãng xưởng bây giờ cũng tìm những nơi, những nhà sai khiết là những các bói khoa để biết rằng thế nào mà chúng ta đầu tư cho đúng. Con người càng ngày mà nghe những điều đó, mà nếu mà người bói khoa nói, ngày mai đừng lên máy bay nha, ngày mai sẽ nguy hiểm lắm, tự nhiên suốt đêm không ngủ được. Quý vị không? Con người ngày hôm nay không biết làm gì hết, tìm những phương pháp đó. Cho nên con người lo lắng. Cho nên quý vị mà thấy những cái nơi nào mà nói là thầy bói coi, bói chỉ tay hay là bói khoa là chúng ta biết rằng con người đang bất an, không biết chạy đi đâu. Cho nên cái phương pháp đó tốt hay không? Tôi có khám phá khi mà tôi chở một người tín đồ trở về nhà mà tôi không nói đâu, ở vùng Rosemead. Thì gặp một người đàn bà rất ốm yếu, có thể một người đàn bà cao khoảng chừng 5 feet 3 đâu đó, nhưng mà ốm khoảng nhìn nặng khoảng nhìn 80 pound nè, gầy lắm. Rồi tôi hỏi bà làm cái ngành gì, bà làm nghề gì để sống. Bà nói tôi xem chỉ tay và bói khoa. Rồi bà xem chỉ tay bói khoa, bây giờ bà ở đâu? Bà trong một cái nhà rất nhỏ, nghèo nàn. Ủa tại sao mà bà biết trước tương lai mà bây giờ bà sống như thế này? Thương bà chém, con người nói rằng tôi biết trước lai nhưng mà chúng con sống nghèo nàn cực khổ vô cùng. Thương bà chém, không phải là ai cũng bói khoa là thành công giàu có, biết bao nhiêu người nghèo, nhưng mà họ dùng cái cơ hội đó để kiếm tiền qua quý vị và qua tôi. Thương bà chém, cuộc sống ngày hôm nay đôi khi chúng ta không tìm được qua thằng tài, không thể tìm qua được danh vọng. Ngày hôm nay người ta dựa vào bạn bè và gia đình mà thôi. Có đó điều tốt không? Bạn bè gia đình có thể đó là niềm hy vọng duy nhất có thể chúng ta dựa vào. Mà thương bà chị em, có một số câu chuyện tôi kể, nhưng mà tôi chọn một câu chuyện quan trọng này. Là biết cái cô này là tên gì không? Cô ngồi bên trái, bên phải của tôi là bên trái quý vị đó, là Christina Onassis. Là một người rất giàu có, con của người tỷ phú đẩy số tiền lại rất nhiều cho bà. Đây là một người Ai Cập giàu có lắm, giàu rất nhiều. Mà cuộc sống của bà có được sự bình an hay không? Bà đã lập gia đình 4 lần và cuối cùng có được một người con rất duy nhất, nhưng mà cuối cùng mới có 38 tuổi, bà uống rượu và uống thuốc, sau đó bà chết. Bà thấy cuộc sống không có sự bình an lúc nào hết. Có tiền bạc, có gia đình, cha mẹ ly dị, người anh chết trong chuyến máy bay, và những người khác bị bệnh bạo bệnh, và bà cô đơn, bà sống cuồng, sống vội, tới cuối cuộc đời của bà cũng không có sự bình an. Ngày mai thương bà cho em, khi mà chúng ta nghĩ đến bạn bè, nhớ được cái câu mà ca dao tục ngữ người ta nói rằng, phú tại sơn lâm, khách hữu tầm. Rồi sao nữa? Phú tại sơn lâm, khi mà chúng ta giàu có đó, mà chúng ta ở xa trên núi đó, có muôn người tìm tới. Đúng không? Là có bạn à, có tiền là có bạn. Nhưng mà ở gần trong thành thị đó, vô nhân vắng có nghĩa là không có người đến thăm nữa. Có nghĩa là có tiền là có bạn. Như vậy là bạn bè có thật sự là chung thủy với mình hay không? Đôi khi vợ chồng cũng như thế nữa. Anh cưới em vì em là con nhà giàu. Đúng không? Hay là em cưới anh thì anh học giỏi. Vân vân, chúng ta dựa vào một cái nền tảng nào đó, nhưng mà không có vững chắc. Cho nên bạn bè cũng vậy nữa, mà đôi khi gia đình cũng vậy nữa. Tôi thấy nghe nói một cái điều gia đình rất đau buồn, khi mà sanh ra đứa con xong rồi tìm cách mà gối đứa con lại trong một cái khăn, xong rồi giục trong thùng rác. Làm sao một người mẹ nỡ lòng mà quăng con mình đi? Thương bại cho em, điều đó có xảy ra ở trên xã hội này ngày hôm nay. Có nghĩa rằng nền tảng tìm sự bình an không phải chỉ bạn bè hay là gia tộc, chúng ta phải tìm kiếm đúng cách. Thương bại cho em, có thể tôi nói một cách đơn sơ, hay là quý vị nghĩ rằng tôi đứng lên đây nói vì Chúa, như thương bà chị em, cái sự bình an thật sự có, hay là niềm hy vọng chúng ta có, phải một cái nơi nào khác chứ không phải dựa vào những gì mà tôi nêu ra. Con người hôm nay dựa vào đi tìm kiếm cái sự bình an, tìm kiếm một cái điều gì đó. Chỉ có một điều sự bình an mà tôi khám phá ra là trong Cuốn Kinh Thánh này. Chỉ có Cuốn Kinh Thánh cho chúng ta mới sự bình an. Con người ngày hôm nay tìm kiếm sự bình an đó và học hỏi và nghiên cứu. Tôi có nhận được lá thư của Ricky Phạm, là ở trong tù tại thành phố, xin lỗi, ở tiểu bang North Carolina. Anh là lỡ tay giết một người và bị bắt vào tù. Và ở trong đó có người cho ông Cuốn Kinh Thánh, và anh học lời Chúa và ông khám phá sự bình an trong đó. Nếu mà một người ngồi trong tù mà tìm được sự bình an qua Cuốn Kinh Thánh này, chính tôi và quý vị nên nghiên cứu. Phải có một điều gì trong đó rất đặc biệt, mà không phải chỉ ngày hôm nay ông ở trong tù mà nghiên cứu Kinh Thánh, ông bắt đầu chia sẻ những sự bình an đó trong những người tù nhân và học hỏi lời Chúa. Ông nói ao ước làm sao mà ông tiếp tục ở trong đó và chia sẻ biết bao nhiêu người ở trong đó. Thương bà chị em, đó là một người thanh niên Việt Nam khi tôi nhận được lá thư. Thương bà chị em, tự bình an chỉ nằm ở trong Kinh Thánh mà thôi. Nếu chúng ta nói Kinh Thánh, chúng ta cần phải dở Kinh Thánh, chúng ta nghiên cứu tại sao có những lời gì ở trong đây, có hàng chữ nào mà ghi tạc vào đây để giúp đỡ chúng ta. Thương bà chị em, chúng ta cần nghiên cứu. Giống người mẹ bồng con thương xót, họ tìm được sự bình an ở trong Chúa. Chúng ta hãy xem những câu kinh thánh mà trước đó chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế gian này. Ngài biết rõ ràng là thế gian này cần sự bình an. Đúng không? Nếu mà cha mẹ tạo dựng nên con cái hay là nuôi con cái, biết rõ rằng con cái thiếu thốn, cần một cái điều gì đó, thì tìm mọi cách tạo một cái môi trường để tìm được sự bình an. Cho nên, Đức Chúa Trời tạo nên, thì Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ, sẽ che chở và hướng dẫn chúng ta. Đấng đó là đấng sinh thành và hướng dẫn chúng ta, thương bà chị em. Cuộc đời quý vị có bao lâu nào mà bất an hay cô đơn không? Tôi có khi mà tôi còn trường đại học, tôi cũng cô đơn lắm. Cũng không có người bạn đời. Mà nhất là cô đơn, nhất là một số thanh niên tôi thấy đây ấy, là khi mà buổi lễ Christmas hay Thanksgiving ấy, là cái những lúc mà cô đơn nhất. Mình kẹt ở trường, không đi đâu được hết. Mà cũng không có xe nữa. Chán chết vô cùng. Không bao giờ, không có một học sinh nào mà ao ước lần xin cho cái ngày nghỉ chỉ cắt ngắn là chỉ 1-2 ngày thôi trở lại học. Ai cũng nói tôi điên khùng hết. Nhưng mà đó là cuộc đời rất cô đơn. Khi mà chúng ta có Chúa, chúng ta mới tìm cô đơn. Khi mà tôi đến cái ngôi thánh đường đó, tôi cầu nguyện, tôi biết đến Chúa, thì tôi tìm được sự bình an. Thương bà chị em, Đức Chúa Trời biết tâm lòng của quý vị. Mỗi người Chúa đều biết. Vì Ngài đã nắng lên quý vị và hướng dẫn quý vị. Nếu con người nào mà cô đơn, Ngài sẽ biết và Ngài sẽ gần gũi đến quý vị. Nhưng mà cái điều rất đau buồn là Đức Chúa Trời rất đau buồn ở trong xã hội ngày hôm nay gây ra biết bao nhiêu chiến tranh, hận thù với nhau, làm cho mọi người bất an. Đó đâu không phải là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài muốn dựng nên trái đen một cách bình an, vui vẻ, không có phải là chém giết lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau. Đức Chúa Trời hàng đêm cầu nguyện cho quý vị. Tha thiết làm sao quý vị tìm đến Ngài. Quý vị khi mỗi vị đang cô đơn, lo lắng, uống thuốc ngủ để ngủ được, hay là uống nhiều thuốc để kết thúc cuộc đời này, Ngài thường xuyên cầu nguyện cho quý vị. Ngài thường xuyên cầu nguyện để quý vị tìm đến Ngài, để tìm đến Đức Giêsu là đấng cứu Chúa trong đời sống của mình. Ở trong sách Matthew đoạn 9 câu số 36 nói rằng, khi Ngài thấy những đám đông trong đó, ngày xưa nói như vậy, ngày hôm nay cũng giống như chúng ta, thì động lòng thương xót. Ngài thương xót tất cả mọi người. Ngài động lòng khi mà chúng ta đau buồn. Ngài động lòng khi mà chúng ta bệnh tật. Ngài động lòng khi chúng ta mất việc. Ngài động lòng khi mà chúng ta mất nhà cửa. Ngài động lòng thương xót chúng ta vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Có nghĩa là chắc chắn tất cả chúng ta bị tan lạc, không có người chăn, không có người săn sóc, không có người quan tâm, không có người mà kề cận đến ông bà, anh chị em. Chúa xuống trần gian này, Chúa thấy điều đó và Chúa thấy biết bao nhiêu người bất an. Chúa bắt đầu đi đến những các làng nhỏ bé và các thủ đô lớn để Ngài tìm cách chữa bệnh, Ngài tìm cách săn sóc với họ và Ngài giúp những bà cụ yếu đuối để đứng lên. Ngài cũng cứu những người trẻ tuổi chết để sống lại. Tất cả những tình bệnh tật nào, tất cả cô đơn nào, Ngài cũng tìm mọi cách để giúp đỡ quý vị tìm được cái địa vị là con cái của Chúa, tìm được sự phước hạnh. Thương mại trong ngày hôm nay chúng ta có, tại sao chúng ta tìm được một đấng mà yêu thương chúng ta? Tại chúng ta chạy theo tiền bạc mà sau đó nó sẽ mất hết. Tại sao chúng ta chạy theo danh vọng mà không có rõ ràng, một ngày nay có, ngày mai sẽ mất? Thương bại chấm tại sống chạy đến Chúa. Chúa sẵn sàng ôm ấp quý vị, không đòi hỏi một điều gì cả, sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ quý vị. Ở trong sách Matthew đoạn 6 câu số 34 phần A nói như thế này: chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày về ngày mai. Bao nhiêu người lo lắng ngày mai? Không biết ngày mai tiền đâu sẽ trả tiền nhà, không biết sao mà đủ tiền để mua chiếc xe, không biết tiền đâu để trả tiền học, không biết tiền đâu để nuôi vợ con. Thương bà cho em, ngày hôm nay chúng ta lo lắng mà có thể mà giải quyết được không? Không. Lo lắng tiền nhà xuống, quý vị giải quyết được không? Lo lắng chứng khoán xuống, quý vị giải quyết được không? Lo lắng con cái mình đi học như thế nào, quý vị chúng ta giải quyết được không? Chỉ có một điều chúng ta làm được, chúng ta cầu nguyện Chúa để ban phước. Chúng ta lo chúng ta không làm được gì hết. Rồi, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày đó. Mỗi ngày quý vị thấy làm khó nhọc không? Về nhà là mệt mỏi, bơ phờ. Tại sao lo đến ngày mai? Chúa nói hãy lo đủ ngày này. vừa đủ để khi mà quý vị nằm xuống ngủ, quý vị không còn lo lắng gì nữa. Không còn lo lắng, giống như là hai cô gái mà đi bán kẹo ở bên lề đường. Khi mà không có khách tới bán kẹo thì hai cô gái lật Kinh Thánh ra đọc. Không còn lo lắng. Không có lo lắng. Người ta nghèo, ta gặp khó khăn, nhưng mà ta tìm được sự bình an qua lời hàng sống của Chúa. Chúng ta cũng như thế, chúng ta tìm được sự bình an trong đó. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 27 A và B nói rằng: ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi. Đức Chúa Giêsu nói rằng: ta để lại sự bình an cho các ngươi, và ta ban các ngươi sự bình an. Kinh Thánh kế tiếp là phần B nói rằng: ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải gì? Như thế gian cho. Có nghĩa là sao? Thế gian này không cho chúng ta sự bình an một cách nào hết đó. Có thể thế gian này hứa hẹn chúng ta sẽ có được sự bình an. Trong lúc tuổi trẻ thì có tiền, trong tuổi già thì có chính phủ nuôi, mà thương mại cho em, thế gian không bao giờ hứa điều đó. Một ngày nào đó ai già này, họ cắt cái tiền già đi. Hai người trẻ không kiếm việc làm sau khi đi học xong. Thế gian hứa, nhưng mà thế gian không làm điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói rằng: ta hứa thì ta sẽ làm. Ta ban phát ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Như vậy tại sao chúng ta chạy theo thế gian làm chi? Đúng, chúng ta cần sống, nhưng mà Chúa nói đừng lo. Tất cả sự bình an dựa vào Chúa. Tất cả gì đem đến cho Chúa, đừng dựa vào thế gian. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Đó là lời Chúa. Và câu số 11 của Ma-thi-ơ đoạn 28 nói rằng: là về hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ai mệt mỏi mà đúng. Tôi nghe nói những người về hưu chắc chắn là khỏe phải không? Nhưng mà lề về hưu nó cũng đang còn lo lắng không? Cũng còn lo. Người có việc cũng lo, mà người về hưu cũng vẫn lo. Chúa nói rằng: hãy đến cùng với ta, nếu các ngươi mệt mỏi hãy đến cùng với Chúa. Thương bà chị em, nếu quý vị mệt mỏi hãy đến cùng với Chúa. Trong cuộc sống của tôi với quý vị rất mệt mỏi. Rất mệt mỏi. Một ngày 24 tiếng không đủ để làm xong hết công việc. Nhưng mà đến lúc rồi phải nằm xuống ngủ, phải ngủ thôi. Bỏ qua một bên. Trễ cũng cần cho nó trễ. Giao cho Chúa hết. Chúa ơi, con làm hết sức của con rồi. Đó là một điều chúng ta cần phải giao cho Chúa. Chúng ta đừng có gánh những sự đau khổ mệt mỏi. Quá mệt mỏi ngày hôm nay làm chúng ta kiệt quệ trong cuộc sống chúng ta. Tại sao chúng ta phải chạy theo thế gian? Tại sao chúng ta phải chạy theo thống kê để chúng ta được đến những phần đó? Chúa rằng hãy đến cùng với Chúa. Tất cả những gì giao cho Chúa. Một số người hỏi, làm sao mà Chúa hiểu được cái hoàn cảnh của tôi? Làm sao Chúa hiểu được cái bệnh tật của tôi? Chúa có biết bệnh tật của tôi ung thư có nghĩa là gì hay không? Chúa có biết bệnh tiểu đường có nghĩa là gì hay không? Chúa có biết là tôi khổ khi mà tôi mắc nhà mắc cửa hay không? Hay là vợ bỏ hay không? Đôi khi mà chúng ta than phiền, oán trách Đức Chúa Trời, thì chúng ta nhớ lại cái hình ảnh Đức Giêsu trên thập tự giá. Ngài có biết không? Ngài biết chứ. Ngài có biết người ta ghét cô Ngài như thế nào? Ngài có biết khi mà bị đánh đập như thế nào hay không? Biết chứ. Tất cả những gì quý vị và tôi trải qua, Ngài cũng đã trải qua hết. Ngài đã trải qua hết trên thập tự giá. Tất cả những gì quý vị đã trải qua, Ngài đã trải qua. Cho nên Chúa đã hiểu rõ tâm trạng của quý vị. Đừng có bao giờ nói rằng Đức Chúa Trời không hiểu. Ông Trời không hiểu tôi trải qua như thế nào, thương mại chứ. Ông Trời hiểu rõ ràng. Vì Ngài đã trải qua chịu chết cho chúng ta. Ngài chịu lẫn nhân lằn roi cho chúng ta. Ngài chịu bị sự đánh đập của chúng ta. Ngài hiểu rõ ràng, thương bà chị em. Nhưng mà Chúa về trời, Chúa nói một câu rằng trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu số 20 nói rằng: ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Có nghĩa là ngày hôm nay Chúa cùng đến quý vị. Sự cô đơn nhất quý vị đang có, Chúa cũng đang ở cùng. Lẻ loi nhất Chúa cũng đang ở cùng. Bệnh tật có bao nhiêu Chúa cũng ở cùng. Khó khăn như bao nhiêu Chúa mà cùng. Chúa nói Chúa sẽ ở cùng với chúng ta luôn cho đến tận thế. Luôn cho đến tận thế. Không một ngày nào trải qua mà Chúa không ở cùng với chúng ta. Thưa ông bà chị em, tôi không biết nói gì hơn. Tôi tìm được Chúa, tôi rất vui mừng vô cùng. Khi mà tôi biết Chúa ở cùng với tôi là tôi thấy được phước hạnh. Tôi tìm sự bình an. Nếu ngày hôm nay quý vị chưa tìm sự bình an, hay là chạy tìm một sự bình an qua một khía cạnh nào đó, thương bà chị em, tôi giới thiệu với quý vị, Đức Giêsu là đấng bình an cho quý vị. Chỉ có Chúa mang được sự bình an. Hãy tìm kiếm đi. Nếu mà Ricky Fan ở trong tù mà tìm sự bình an qua đọc Kinh Thánh, nếu một người giàu có mà tìm được sự bình an qua đọc Kinh Thánh, hay người lẻ loi, hay người nghèo nàn, thương bà chị em, tại sao chúng ta không thử? Hãy tìm Đức Giêsu đi. Đức Giêsu sẽ ban phước sự bình an cho quý vị. Chúa hứa là Chúa sẽ làm. Vì Chúa đã ban phước sự bình an cho tôi và biết bao nhiêu người, ngàn người khác, Chúa sẽ ban được bình an cho quý vị. Dù quý vị lớn tuổi hay trẻ tuổi hay cô độc, Chúa hứa rằng Chúa sẽ ban sự bình an. Chúa sẽ lau hết nước mắt khỏi mặt chúng. Chúa sẽ ban phước chúng ta sự hy vọng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.